là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái về việc triển khai thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng nghề gia công và thiết kế sản phẩm mộc theo công nghệ của Đức và chuẩn bị các điều kiện cho công tác chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp. Hiện lớp nghề gia công và thiết kế sản phẩm mộc theo chương trình của Đức có 14 sinh viên đang theo học. Đội ngũ giảng viên được đào tạo tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cơ sở vật chất được đầu tư bài bản và được thẩm định đánh giá bởi các chuyên gia Đức. Ngoài học lý thuyết chuyên ngành, liên ngành, nhà trường đã kết nối với doanh nghiệp để sinh viên thực hành. Trong đó đã phối hợp với 3 doanh nghiệp để sinh viên thực tập là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc đô thị mới tại thành phố Yên Bái, Công ty trách nhiệm hữu hạn Fami tại Văn Giang Hưng Yên, Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát tại Văn Lâm Hưng Yên. Nội dung chương trình giáo trình luôn được rà soát cập nhật công nghệ mới theo hướng 4.0 như nhà thông minh, mạng truyền thông công nghiệp, robot, thực hiện số hóa giáo trình, liên kết thư viện điện tử của nhà trường với thư viện điện tử của tỉnh, cung cấp trên 80.000 tài liệu tổng hợp cho học sinh sinh viên tham khảo học tập. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và đoàn công tác của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã trao đổi những khó khăn khi triển khai đào tạo nghề mộc theo công nghệ Đức và các bước chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, đồng thời định hướng kế hoạch trong thời gian tới và đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế hiệu quả cũng như được hỗ trợ về công nghệ để chuyển đổi số theo đúng lộ trình.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo thông tin liên lạc năm 2021. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 19 đợt thiên tai do dông lốc, mưa đá, mưa lớn và ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão gây cô lập các tuyến đường giao thông, dẫn đến tắc nghẽn các tuyến đường thư, sạt lở đất đá còn gây đổ cột, làm đứt một số tuyến cáp, sét đánh làm hư hỏng một số trạm viễn thông gây mất liên lạc thông tin di động cục bộ tại một số khu vực. Tuy nhiên, Sở Thông tin Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai và chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ngay từ đầu năm, nên các sự cố do thiên tai gây nên được xử lý kịp thời, giảm thiểu được thiệt hại và đảm bảo tốt thông tin liên lạc, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tổng thiệt hại đối với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trong năm 2020 là trên 3 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng 10 đến 12 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta, trong đó có 3 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng hoàn lưu đến thời tiết tỉnh Yên Bái, gây ra các đợt mưa to đến rất to. Do đó, thời gian tới, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh sẽ kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, ngành thông tin và truyền thông, tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập, cùng với đó các doanh nghiệp bố trí sẵn sàng phương tiện thiết bị con người khắc phục nhanh nhất khi sự cố xảy ra.
Đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines, Quỹ Tình Thương, Quỹ Thiện Tâm đã phối hợp với sữa Nutifood đến thăm và tặng quà cho một số trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở tại huyện Trấn Yên. Đoàn đã đến thăm và tặng 60 bộ bàn ghế Xuân Hòa, trên 1.000 hộp sữa Nutifood, gần 200 đầu sách truyện cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Thịnh, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Đào Thịnh. Đoàn cũng tặng trên 100 bộ sách truyện và 1.000 hộp sữa cho học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị khuyết tật. Còn tại trường mầm non Kiên Thành, đoàn tặng nhà trường một công trình nước sạch với kinh phí trên 35 triệu đồng, gần 2.000 hộp sữa cho học sinh mầm non và tiểu học xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tổng kinh phí hỗ trợ cho 3 xã tại huyện Trấn Yên trên 100 triệu đồng.
3 tháng đầu năm nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại của tỉnh Yên Bái đạt trên 10.800 tấn. Sản lượng thịt hơi các loại đều tăng do nhu cầu của thị trường tiêu thụ trong dịp Tết tăng. Để đảm bảo sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 58.000 tấn trong năm 2021, ngành nông nghiệp đang tiếp tục phối hợp với các địa phương hướng dẫn nhân dân chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là thời điểm giao mùa, tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, phát hiện và xử lý sớm khi phát sinh dịch bệnh, thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ vệ sinh thú y, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải tạo chất lượng giống vật nuôi, đẩy mạnh chăn nuôi bán chăn thả, đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ về con giống cho bà con.
Hiện nay tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Yên Bái đạt trung bình trên 20%, toàn tỉnh có 12 đô thị, trong đó thành phố Yên Bái là đô thị loại 3, thị xã Nghĩa Lộ là đô thị loại 4 và 10 đô thị loại 5 với 7 thị trấn huyện lỵ. Để đạt mục tiêu năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa trung bình 26-28%, tỉnh Yên Bái sẽ ưu tiên đầu tư cho 22 đô thị về hạ tầng giao thông, hệ thống cấp điện, nước, thu gom, xử lý nước chất thải, cũng như xây dựng các trung tâm văn hóa thể dục thể thao, hệ thống y tế, trung tâm thương mại, dịch vụ nhằm đảm bảo tính kết nối và phù hợp cho từng vùng. Cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển các dịch vụ công, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư phát triển đô thị và trung tâm vùng kinh tế động lực làm khâu đột phá, có sức lan tỏa, tạo đà phát triển đô thị từng vùng.
Thưa quý vị và các bạn, đầu hè con đường thôn dẫn từ trung tâm xã Nga Quán huyện Trấn Yên đến nhà văn hóa thôn Hồng Thái nở rộ hoa chiều tím, hoa cúc vàng. Con đường hoa đầy màu sắc này do hàng trăm hộ dân nơi đây chăm sóc vun sới. Hãy cùng chúng tôi khám phá nét đẹp bình yên vùng quê qua con đường hoa đặc sắc này. Đến thôn Hồng Hà, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, ai cũng ngỡ ngàng không chỉ bởi con đường thôn khang trang sạch sẽ, mà còn bởi sắc hoa chiều tím, hoa cúc vàng đua nhau nở rộ. Bà Lê Thị Lan, bí thư chi bộ thôn Hồng Thái cho biết, trước đây những con đường này đều là đường đất, hai bên cỏ dại mọc tùm. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã thay đổi đáng kể. Bà Lê Thị Lan, bí thư chi bộ thôn Hồng Thái cho biết.
Con đường này thì trước đây thì nó rất là bé nhỏ, nó lầy lội và nó cũng không được đẹp. Thế thì dưới cái sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng là xây dựng nông thôn mới, thế thì bà con nhân dân là hiến đất, hiến công, hiến của, hiến ruộng nương của mình để xây dựng lên cái con đường khang trang, sạch sẽ. Đi trên con đường này thì mỗi khi mùa xuân về thì hoa sẽ khoe sắc đua nhau nở và mỗi một con người đều cảm thấy tự tin vào sự lãnh đạo của Đảng và của nhà nước. Và tâm trạng của mỗi con người đều là thư thái và đúng là một miền quê đáng sống.
Con đường hoa nối từ cổng thôn đến nhà văn hóa thôn Hồng Thái dài 200m thuộc quyền quản lý của tổ tự quản Gò Sơn được coi là con đường hoa đẹp nhất, với một bên là hàng hoa chiều tím, một bên là hàng ngàn bông cúc vàng khoe sắc. Ông Hà Văn Quyền, tổ trưởng tổ tự quản thôn Gò Sơn cho biết, để có tuyến đường này, cứ ngày 15 và 25 hàng tháng, các thành viên trong tổ tự quản cùng với bà con trong thôn lại cùng nhau dọn dẹp chỉnh trang tuyến đường. Không ai bảo ai, người dân đều có mặt từ rất sớm để cắt tỉa cành lá và dọn dẹp tuyến đường. Ông Quyền cho biết.
Con đường này lại thuộc cái quyền quản lý và chăm sóc cái đường hoa của tổ chúng tôi. Chúng tôi thường tiến hành vệ sinh thường kỳ vào ngày cuối tuần, nhưng mà cuối tuần thì chỉ tập nhà nào là làm theo cái đoạn của khuôn viên của nhà ấy, còn cái tuần cuối tháng thì chúng tôi tập trung toàn tổ để làm cỏ, dọn vệ sinh và chăm tỉa hoa.
Điểm nổi bật trong cách xây dựng những con đường hoa của tổ tự quản Gò Sơn là phương pháp tuyên truyền vận động. Tổ xác định những thành viên trong tổ phải là người nêu gương, xung phong dọn dẹp chỉnh trang đường làng. Tiếp đến là vận động những gia đình có tuyến đường chạy qua cùng tham gia. Nhờ đó con đường hoa này luôn được duy trì sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Thu, người đã có hơn 80 năm gắn bó với mảnh đất này cho biết.
Tôi ở đây đến năm nay là 83 năm. Thế thì trước đây là cái đường nó đi bên dưới này. Thì đường nó lầy lội mà trâu bò nó đi nó thành bậc thang như thế này. Thì bây giờ lại vào cái hội, tức là toàn dân đoàn kết. Thế thì làm nhà thôn để có nơi nhà văn hóa, để nơi sinh hoạt. Thế rồi là đường xá thì trồng hoa, trồng cây cảnh rất đẹp, đổ bê tông đường sạch sẽ, rất là đẹp. Chúng tôi từ trước mơ ước rất nhiều, đến bây giờ mới được như thế này.
Người dân thôn Hồng Thái bảo nhau không vứt rác hay thả rông gia súc bừa bãi. Gia đình nào có tuyến đường hoa chạy qua thì giữ gìn vệ sinh, quét dọn nhà sạch sẽ để sạch ngõ, sạch đường làng. Bà Đinh Thị Tươi, thôn Hồng Thái cho biết thêm.
Chúng tôi tự hào lắm mà phấn khởi lắm. Rất là đẹp, có những cái cây hoa cảnh là đủ màu sắc, rất là phấn khởi. Nhất là khi mùa xuân về thì hoa nó sẽ nở rất là đẹp, thắm đượm tình quê hương.
Không phải một mà rất nhiều những con đường hoa như thế ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên. Trên những con đường bê tông trải dài ở các thôn xóm trong xã đã được khoác lên mình tấm áo hoa đầy màu sắc. Đây là thành quả của những người dân cần mẫn chăm chỉ góp sức để diện mạo quê hương ngày càng đổi mới, tươi đẹp hơn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói Từ các huyện thị.
Thưa quý vị và các bạn, ngày Chủ nhật 23 tháng 5 tới đây được lựa chọn là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, là dịp để cử tri sáng suốt lựa chọn thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Thời gian này, huyện Yên Bình đang tập trung triển khai các bước cho ngày hội lớn, đảm bảo đúng quy trình, đúng luật định. Nội dung này sẽ được phóng viên đài chúng tôi phản ánh tới quý vị và các bạn ở phần đầu chương trình hôm nay. Tiếp đó là phóng sự Yên Bình chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những ngày này, cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử, huyện Yên Bình đang đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chính trị và hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Huyện Yên Bình đã chủ động tích cực bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và căn cứ tình hình thực tế của huyện để triển khai công tác chuẩn bị bầu cử và đảm bảo mốc thời gian theo quy định của cấp trên. Cùng với đó, huyện Yên Bình đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban bầu cử, thành lập các tiểu ban chỉ đạo, tổ chuyên môn giúp việc. Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành quyết định thành lập 7 ban bầu cử, 7 đơn vị bầu cử cấp huyện. Các xã thị trấn đã thành lập 147 ban bầu cử, 147 đơn vị bầu cử. Đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Yên Bình cho biết.
Sau khi có chỉ thị và kế hoạch của tỉnh ủy cũng như của Ủy ban bầu cử tỉnh, thì Ủy ban bầu cử huyện Yên Bình đã tham mưu để tổ chức tốt các cái hội nghị quán triệt, xây dựng các cái kế hoạch để tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn. Đồng thời đã thành lập các cái tổ chức phụ trách công tác bầu cử, đặc biệt là Ủy ban bầu cử, rồi là thành lập các ban bầu cử ở các địa phương, tập trung thành lập các cái tiểu ban trực thuộc của Ủy ban bầu cử huyện để tiến hành triển khai các công việc. Trong đó có cái đặc biệt chú trọng cái công tác tuyên truyền bước đầu. Thì tiểu ban bầu cử đã xây dựng là cái kế hoạch tuyên truyền trong suốt thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử. Thời gian vừa qua thì cái công tác tuyên truyền đã được chú trọng phổ biến đến toàn thể bà con, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu rõ được cái mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Thứ hai là về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế thì cũng đã xây dựng được các cái kế hoạch cụ thể để đảm bảo là cái cuộc bầu cử diễn ra được an toàn, trật tự an toàn cho cử tri tham gia bầu cử. Và trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng ngoài cái công tác tuyên truyền thì cũng đã chú trọng việc tổ chức thành lập các cái tổ phụ trách bầu cử, các cái tổ chức phụ trách bầu cử và hướng dẫn các cái nghiệp vụ hoạt động cho các cái tổ chức này. Và đến nay thì huyện cũng đã hoàn thành được các cái việc là thành lập các cái tổ chức như là các cái ban bầu cử, rồi các cái tổ bầu cử ở các cái đơn vị bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu. Và cũng bên cạnh đó là việc rà soát lại các cái cơ sở vật chất, đặc biệt là ở những cái điểm dự kiến sẽ đặt làm nơi tổ chức bỏ phiếu, đảm bảo được cái yêu cầu là phải trang nghiêm, đồng thời là phải phục vụ tốt cho người dân cử tri khi đến tham gia bỏ phiếu.
Nhiệm kỳ này, huyện Yên Bình được bầu 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 515 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Tại hội nghị hiệp thương lần 3, đã lập danh sách chính thức 56 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu thành phần bao gồm đại biểu dân tộc thiểu số 32,1%, đại biểu nữ 37,5%, đại biểu tuổi trẻ 35,7%, tôn giáo 7,14%, đại biểu ngoài đảng 14,3%, đại biểu tái cử 45%. Đối với cấp xã, thị trấn, hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 vào ngày 16 tháng 4 để thống nhất danh sách chính thức đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân xã theo quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo quy định, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát các nội dung khác theo quy định, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm đi bầu cử. Ủy ban bầu cử các xã thị trấn cũng tiến hành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên tại trụ sở Ủy ban dân xã và các khu vực dự kiến bỏ phiếu. Đồng chí Trần Anh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Thịnh Hưng nói:
đối với công tác tuyên truyền và vận động nhân dân để chuẩn bị cho cuộc bầu cử thì ban chỉ đạo cũng đã chỉ đạo ban bầu cử thực hiện việc là treo băng rôn, rồi là ba lô áp phích và tuyên truyền hàng ngày trên loa truyền thanh của địa phương tới 100% các thôn và các đơn vị bầu cử. Tài liệu tuyên truyền được Ủy ban bầu cử của huyện cung cấp, tài liệu hỏi đáp, và người dân thì cũng rất là quan tâm và cũng rất là lắng nghe và cũng có nhiều những ý kiến để mà hỏi đối với Ủy ban bầu cử của địa phương, thì Ủy ban bầu cử của địa phương thì cũng giải đáp và cũng tuyên truyền cho nhân dân là những nội dung mà nhân dân và cử tri quan tâm và thắc mắc.
Ông Nguyễn Xuân Điệp, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 2 thị trấn Thác Bà cho hay:
đối với Tổ dân phố 2 thì đã tổ chức cho bà con nhân dân họp để học tập tất cả các cái điều luật về bầu cử để bà con nhân dân hiểu và sẽ lựa chọn để bầu ra các cái đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho nhân dân trong cái đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới.
Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được huyện Yên Bình chỉ đạo các ngành đoàn thể, các xã thị trấn bám sát quy trình bầu cử, linh động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bầu cử, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thực sự là ngày hội của toàn dân. Huyện đã chỉ đạo thay mới 90 pano tuyên truyền về bầu cử trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và quốc lộ 70 khu vực trung tâm huyện, hướng dẫn 24/24 xã thị trấn nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, treo 90 băng rôn khẩu hiệu, thay mới hệ thống pano áp phích bảng tin tuyên truyền về bầu cử. Trung tâm truyền thông văn hóa huyện cũng tăng cường thời lượng phát sóng, mở chuyên mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tuyên truyền các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, tuyên truyền về luật bầu cử Quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và công tác chuẩn bị của các cấp ngành ở địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức lưu động, cổ động trực quan, sản xuất các file âm thanh về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chuyển cho các xã thị trấn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tuyên truyền xe xuống tận các thôn. Từ đó, giúp người dân hiểu được trách nhiệm của mình, thể hiện niềm tin thông qua lá phiếu để lựa chọn những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Ông Hoàng Văn Hơn, thôn Cây Thị, xã Yên Bình chia sẻ:
cái ngày bầu cử này thì thực sự ra mà nói là theo cho bản thân tôi thì nó là một cái ngày là rất là tầm quan trọng đối với lại một công dân. Công dân hiện nay nó là cái quyền của mình để tham gia, để bầu ra những cái con người, tức là nhìn ra con người ưu tú và xuất sắc.
Còn đây là chia sẻ của bà Phạm Thị Nhung, thôn Trung Tâm, xã Thịnh Hưng.
Quyền lợi của cử tri của chúng tôi là sẽ đi bầu cử và thực hiện đầy đủ những cái nghĩa vụ của người công dân. Và hôm nay là lên đây để kiểm tra cái danh sách ở đây thì tôi thấy là cũng danh sách đã ghi là đầy đủ. Và đến hôm nay là đến cái ngày bầu cử thì chúng tôi cùng với gia đình và mọi người trong thôn tổ sẽ đến đây để tự tay bầu, cầm cái lá phiếu để chọn ra những cái người mà xứng đáng nhất để được đứng trong cái Hội đồng Nhân dân ấy, để là mang lại những cái quyền lợi ích tốt nhất cho người dân của trong thôn, trong xã chúng tôi ạ.
Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng được huyện Yên Bình chỉ đạo tiểu ban an ninh trật tự tăng cường đẩy mạnh, tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân và những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử, tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự đồng tâm, nhất trí của nhân dân, tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Yên Bình sẽ thành công tốt đẹp, đúng luật định và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu
đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hai, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Hai, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được huyện Yên Bình đặc biệt coi trọng. Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dự báo và tăng cường nhiều giải pháp phòng chống theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó lấy phòng ngừa là chính, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Theo rà soát thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình có 4 khu vực có nguy cơ ngập lụt, 13 khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét và 22 vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, tập trung ở các xã Tân Nguyên, Phúc An, Hán Đà, Đại Đồng, Phú Thịnh, Bạch Hà, Vũ Linh, Phúc An và Sơn Long. Trên địa bàn huyện vẫn còn hơn 300 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm và nhà tạm nhà yếu. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thời gian qua, huyện Yên Bình luôn có những biện pháp cương quyết với phương châm phòng là chính, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình trao đổi.
Ngay từ đầu năm, phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, cơ quan thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã chủ động tham mưu ủy ban dân huyện ban hành chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai, kế hoạch và phương án ứng phó cấp độ rủi ro trong phòng chống thiên tai. Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách đến các xã thị trấn. Trong đó thì chú trọng rà soát tất cả những cái vùng có nguy cơ cao trong sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để điều chỉnh cái bản đồ quy hoạch phòng chống thiên tai của các xã, phục vụ cho công tác chỉ đạo ứng phó kịp thời. Bên cạnh đó thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện đã nghiêm túc thực hiện tốt cái chế độ trực chỉ huy 24/24, thường xuyên theo dõi các cái thông tin dự báo thời tiết cũng như các bản tin cảnh báo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh để kịp thời thông tin đến các xã qua cái hệ thống Zalo của ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện. Qua cái việc mà triển khai thực hiện các năm qua, huyện đã áp dụng tốt trong cái việc chủ động tốt với phương châm 4 tại chỗ, trên cơ sở là ứng phó đã được xây dựng cái bản đồ phòng chống thiên tai cấp huyện, cấp xã và bố trí được cái lực lượng tại chỗ để chủ động huy động mỗi khi có dự tính dự báo. Trong đó thì nghiêm túc chỉ đạo bắt buộc là những cái hộ trong cái vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để di rời trước những cảnh báo nguy hiểm của thời tiết.
Hàng năm, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã tăng cường chỉ đạo các thành viên thường xuyên bám sát các địa bàn xã thị trấn để đôn đốc cơ sở chủ động triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Khi thời tiết có diễn biến bất thường, mưa lớn xảy ra, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp đã chỉ đạo các thành viên phụ trách từng thôn, tổ, thậm chí hộ gia đình để chỉ đạo địa phương xây dựng phương án phòng chống, đồng thời thường xuyên bố trí lực lượng canh gác tại các vị trí ngầm tràn, những đoạn đường bị ngập úng, bến thuyền và các vùng có nguy cơ sạt lở đất đá để cảnh báo cho nhân dân và phương tiện qua lại. Kiên quyết chỉ đạo di rời hoặc tổ chức cưỡng chế di rời người và tài sản của các hộ dân trong vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn trước dự báo mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Nhất, trưởng thôn Ngòi Giàng, xã Bạch Hà chia sẻ.
Khi mà thời tiết nó cục bộ có thể xảy ra mưa to, gió lớn, huyện mà báo về xã triển khai tới cơ sở, tới thôn thì thôn sẽ tổ chức báo cho cái ban mặt trận và đặc biệt là cái đội phòng chống của bão lũ tại cơ sở, sẽ thông báo với lại thôn đội trưởng triển khai cho dân quân. Thế và đặc biệt là khi xảy ra như thế thì cũng đã thông báo tới các hộ về vấn đề gia đình nằm tại ở cái vùng nguy hiểm ấy là sẽ phải di rời trước cái thời gian mà thời tiết nó khi đã được thông báo trước, để mà phòng tránh, để giảm thiệt hại về vấn đề là con người cũng như là tài sản và của cải.
Vĩnh Kiên là xã có nguy cơ cao về ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở huyện Yên Bình. Vì vậy, cấp ủy chính quyền xã luôn cảnh giác trước những diễn biến của thời tiết để tuyên truyền cảnh báo tới người dân, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khi có tình huống xảy ra, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân có ý thức tự phòng tránh. Bà Tướng Thị Hoa, thôn Đồng Do Núi, xã Vĩnh Kiên, bộc bạch.
Mình cũng để ý khi mà thấy thời tiết chuẩn bị có dông, có bão thì mình cũng có cái khâu chuẩn bị là người nhà là mình phải gọi về nhà hết. Và nếu mà có mưa bão xảy ra thì mình cũng để ý những cái nhà xung quanh ấy. Nếu mà thấy người ta mà có ở cái vùng đấy là mình cũng có cái hướng là mình cũng gọi điện cho người ta là bảo người ta nên chạy đi. Cái lương thực thì thóc gạo là mình để sẵn ở trong nhà. Và sát gạo rồi cũng như là nghiền cám lợn, củi đóm cũng để sẵn vào những cái khu vực không bị mưa bão.
Huyện Yên Bình cũng yêu cầu các địa phương có nguy cơ cao về ngập úng do nước sông Hồng dâng cao hoặc dễ xảy ra lũ ống, lũ quét như Phú Thịnh, Bảo Ái, Tân Nguyên, Vũ Linh, Hán Đà, Bạch Hà chủ động bổ sung phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tiễn, củng cố lực lượng tại chỗ tham gia ứng cứu. Ông Hà Văn Chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nguyên cho biết.
Ngay từ đầu năm thì Ủy ban dân xã cũng đã kiện toàn ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai và đã tổ chức họp phân công cho các thành viên phụ trách cơ sở thôn bản tổ chức tuyên truyền để tập trung vào cái việc là phòng chống nguy cơ sạt lở và lũ quét lũ ống tại các thôn trọng điểm, đặc biệt là các thôn có cái đường tỉnh lộ, quốc lộ đi qua vì nó có ta luy cao, nguy cơ sạt lở là rất lớn. Đối với những hộ gia đình là ở gần sông suối hoặc là các điểm nguy cơ sạt lở, chúng tôi cũng đã xây dựng các cái phương án để khi có mưa bão sẽ thực hiện các phương án như là di rời đến hội trường thôn, di rời đến ủy ban dân xã an toàn.
Với phương châm 4 tại chỗ là lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ, công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện đang được huyện Yên Bình tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ ở tất cả các địa phương, đơn vị theo tư tưởng chỉ đạo phòng tránh là chính, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả, nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.